Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bí mật thứ ba của Fatima, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Lisboa. Hôm nay, 13 tháng 5, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại quảng trường đền thánh Fatima. Đây là cao điểm của chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đã đến thủ đô Lisboa vào sáng thứ ba vừa qua. Vừa đặt chân đến một quốc gia đang chuẩn bị hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các vấn đề luân lý và thiêng liêng không hề thuộc lĩnh vực riêng tư. Trong bài diễn văn đáp từ Tổng thống Cavaco Silva, Đức Thánh Cha tuyên bố, được đặt vào lịch sử, giáo hội sẵn sàng cộng tác với những ai không đẩy ra bên lề hay giản lược vào lĩnh vực riêng tư, việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống con người. Trước đó, trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva, một người công giáo thuần thành, đã nhắc lại rằng, mặc dù giáo hội và nhà nước tách biệt nhau, nhưng Bồ Đào Nha vẫn được ghi đậm bằng gia sản Kitô vốn hiện diện trong văn hóa, và nhất là trong những giá trị nhân bản. Mặc dù giáo hội tại Bồ Đào Nha không bị lay động bởi những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, trên chuyến bay từ Roma đến Lisboa, Đức Thánh Cha vẫn nói với các ký giả rằng, nỗi đau lớn nhất của giáo hội chính là tội lỗi của mình. Theo Ngài, sự bất hại lớn nhất mà giáo hội đang chịu không do những kẻ thù bên ngoài mà phát sinh từ tội lỗi của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trước các ký giả rằng, những cuộc tấn công nhắm vào giáo hội và giáo hoàng không chỉ đến từ bên ngoài. Những đau khổ đến từ bên trong giáo hội, từ tội lỗi vốn hiện hữu trong giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội rất cần phải học tha thứ cũng như công bằng. Ngài khẳng định, tha thứ không thay thế cho công bằng, vốn cần phải được trả lại cho các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ngoài vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Lặp lại một trong những ý tưởng nền tảng của Ngài trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha nói rằng, chủ nghĩa thực dụng kinh tế không màng đến con người, không những không mang lại những kết quả tích cực, mà còn tạo ra những vấn đề không thể giải quyết được. Đức Thánh Cha nói, đây là lúc phải nói rằng đạo đức không phải là một điều ngoại tại, mà nằm trong chủ nghĩa duy lý và thực dụng kinh tế. Ngài cũng đấm ngực tự thú, chúng ta phải nhìn nhận rằng giáo hội, niềm tin Kitô cũng thường lãng quên những thực tại cụ thể và kinh tế. Trở lại với các sinh hoạt đầu tiên của Đức Thánh Cha tại thủ đô Lisboa. Chiều thứ ba vừa qua, trong thánh lễ cử hành tại quảng trường Terreiro do Paco, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, không một thế lực đối nghịch nào có thể tiêu diệt giáo hội. Ngài nói, sự phục sinh của Chúa Kitô bảo đảm với chúng ta rằng, không một sức mạnh đối nghịch nào có thể tiêu diệt giáo hội. Trong bài giảng, Ngài đề cao sự cương quyết của hàng giáo sĩ Bồ Đào Nha muốn biến mỗi một tín hữu Kitô thành một sự hiện diện tỏa sáng của tin mừng giữa thế giới, trong gia đình, văn hóa, kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, với một giáo hội mà sự thực hành đạo đang giảm sút, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy rao giảng tin mừng một cách mạnh mẽ và với niềm hân hoan. Đề cập đến những vấn đề của giáo hội trong một xã hội tục hóa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong giáo hội không thiếu những đứa con ngỗ nghịch và nổi loạn. Tuy nhiên, chỉ nơi các thánh, giáo hội mới nhận ra những đặc điểm của mình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi tinh thần truyền giáo của giáo hội Bồ Đào Nha trong quá khứ. Ngài kêu gọi, ngày nay, khi tham gia xây dựng cộng đồng Âu Châu, anh chị em đóng góp bằng chính bản sắc văn hóa và tôn giáo của mình. Tin Lisboa. 15.000 bạn trẻ Bồ Đào Nha quay quanh tòa sứ thần tòa thánh tại Lisboa. Chiều thứ ba vừa qua, 15.000 bạn trẻ Bồ Đào Nha đã quyết định đứng xung quanh các cửa sổ của tòa sứ thần để chào đón Đức Thánh Cha. Đây là biến cố không có trong chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong thánh lễ từ quảng trường Terreiro do Paco, họ đã mặc áo thun màu xanh để làm nổi bật sự hiện diện của họ bên cạnh Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha kêu gọi họ, hãy tin tưởng nơi sự hiện diện của Chúa Kitô, kết thân với Ngài và sống đức tin một cách hăng say và vui tươi. Tối thứ ba vừa qua, nhiều bạn trẻ đã cắm trại xung quanh tòa sứ thần. Một số cũng quyết định đi bộ đến Fatima để tiếp tục gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tin Madrid. Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid, Tây Ban Nha, kêu gọi giới truyền thông tôn trọng sự thật và phẩm giá con người. Ngài cũng tố cáo những hậu quả tác hại khi truyền thông hạ phẩm giá của các cá nhân. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 44 được Giáo hội cử hành vào ngày Chủ nhật 16 tháng 5, Đức Hồng Y Varela nói rằng những tiến bộ kỹ thuật trong truyền thông làm cho chóng mặt. Ngài nhìn nhận ảnh hưởng của truyền thông trong các lĩnh vực xã hội, chính trị, văn hóa, tinh thần và tôn giáo. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid, rất thường truyền thông lại phục vụ cho những trào lưu xã hội và văn hóa đang hạ giảm phẩm giá con người. Do đó, Ngài kêu gọi giới truyền thông chỉ nên nói sự thật. Ngài nói rằng đây là một điều khó làm, bởi vì lúc nào cũng có những cơn cám dỗ cổ điển như ích kỷ, đắc thủ quyền lực bằng mọi giá, tiền bạc và, dĩ nhiên, lừa dối và xúc phạm tha nhân. Ngài đặc biệt kêu gọi giới truyền thông công giáo hãy phục vụ sự thật toàn diện, cách riêng hãy đề cao những tấm gương sống lời Chúa. Tin Buenos Aires, Argentina. Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, kêu gọi hòa bình và hòa hợp tại nước này. Trong một thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 200 năm khai sinh đất nước, Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Buenos Aires kêu gọi các tín hữu hãy nhớ rằng đất nước có một người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Ngài thúc đẩy mọi người hãy sống như con cái của mẹ và hoạt động cho hòa bình và hòa hợp. Thánh lễ đã được cử hành nhân ngày lễ Đức Mẹ Lucian, quan thầy của Argentina. Sau khi nhắc lại gương của Đức Mẹ là người hằng quan tâm đến Argentina, nhất là đối với người nghèo, Đức Hồng Y Bergoglio nhấn mạnh rằng người Argentina không nên thất vọng. Đức Hồng Y kêu gọi, chúng ta hãy nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria và xin mẹ đừng để chúng ta ngã lòng. Chúng ta hãy xin mẹ bầu cử cho chúng ta được ơn biết phải phục vụ quê hương, làm cho quê hương được lớn lên trong hòa bình và hòa hợp. Xin mẹ ban cho chúng ta ơn biết nhận ra mình là anh chị em với nhau, hầu loại bỏ mọi hận thù và nóng giận giữa chúng ta. Về phần mình, Đức Cha Jorge Lozano, Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Argentina nói rằng, nước này cần phải nhận ra những bộ mặt thật của nghèo đói, chứ không chỉ dựa vào các con số thống kê, bởi vì những bộ mặt thật ấy đang chờ đợi một giải pháp. Đức Cha Lozano nói, khi chúng ta nói nghèo đói là một vấn đề lớn, chúng ta không nên nhìn nó trên giấy tờ như thể các thống kê cho chúng ta biết hết mọi sự. Lạnh lẽo, đói ăn, cô độc, bị bỏ rơi và đau khổ là những thực tại không thể diễn tả bằng tỷ lệ phần trăm. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Argentina nói rằng, sự kiện mỗi ngày có 8 trẻ em tại Argentina phải chết vì suy dinh dưỡng, nhất là khi đất nước đang chuẩn bị mừng 200 năm khai sinh, là một điều phi lý. Ngài cho biết, hiện có trên 500.000 trẻ em đường phố tại nước này. Đức Cha kêu gọi, hãy xem giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2016 là thời kỳ để loại trừ nghèo đói và thăng tiến sự phát triển toàn diện cho mọi người. Tin Moscow. Giáo hội chính thống Nga lên án tội ác của Stalin. Nhân dịp Nga đánh dấu 65 năm ngày chiến thắng Đức Quốc xã, linh mục phó giám đốc văn phòng ngoại vụ của tòa thượng phụ chính thống Moscow đã lên án nhà độc tài cộng sản Stalin. Trong một tuyên ngôn được cho công bố nhân dịp này, linh mục Hermann Philipp Jabik nói, một chế độ vô nhân đạo đã được thiết lập dưới thời Stalin, và không gì có thể biện minh cho chế độ ấy, dù là tiến trình công nghiệp hóa, dù là bom nguyên tử, dù là để bảo vệ biên giới hay ngay cả chiến thắng trong cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Bởi lẽ tất cả những điều đó không phải là công nghiệp cá nhân của Stalin, mà là những thành tựu của dân tộc đa chủng của chúng ta. Về phần mình, Đức Kirill, thượng phụ chính thống Moscow, cũng tuyên bố tại một buổi lễ tưởng niệm biến cố trên đây như sau. Chúng ta phải hiểu rằng, cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại có một ý nghĩa cứu độ. Theo nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga, chiến tranh tỏ bày sự thật của Chúa về con người, trừng phạt vì tội lỗi chúng ta, cũng như cho thấy sức mạnh và sự yếu đuối của dân tộc chúng ta. Đức Thượng Phụ Kirin kêu gọi, chúng ta đã có sức mạnh để chiến thắng. Giờ đây chúng ta đang mang một trách nhiệm lớn là không được trốn tránh nhiệm vụ lịch sử cao cả ấy, tức phải chiến thắng. Tin Manila. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila Phi Luật Tân đề cao vai trò của các thiện nguyện viên công giáo trong cuộc bầu cử. Theo kết quả sơ khởi cuộc bầu cử tổng thống, Thượng nghị sĩ Benigno Noynoy Aquino hiện đang dẫn đầu. Ủy ban bầu cử gọi tắt là COMELEC đã điểm được trên 80% số phiếu. Thượng nghị sĩ Aquino thuộc đảng Tự Do, là con trai của cố tổng thống Aquino, người đã lên làm tổng thống sau khi lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos trong cuộc cách mạng thường được mệnh danh là Sức mạnh Nhân dân vào tháng 2 năm 1986. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được cho công bố trong vài ngày tới. Tính cho đến ngày 11 tháng 5 vừa qua đã có 33 người chết trong các cuộc bạo động liên quan đến bầu cử. Dù vậy, sáng thứ Ba vừa qua, khi nhận định về cuộc bầu cử, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục Manila khẳng định rằng, đây là một biến cố vĩ đại trong lịch sử Phi Luật Tân. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila, sự thành công của cuộc bầu cử vừa qua là nhờ sự làm việc của trên 45.000 thiện nguyện viên công giáo thuộc các hội đồng mục vụ giáo xứ. Ủy ban bầu cử đã nhờ các thiện nguyện viên này kiểm soát các thủ tục bỏ phiếu và kiểm phiếu để tránh gian lận, vốn là một vấn đề lớn trong các cuộc bầu cử tại Phi Luật Tân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bí mật thứ ba của Fatima, do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo chương trình, hôm nay 13 tháng 5, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em mục đồng Fatima hồi năm 1917, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường của Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Đức Thánh Cha hành hương đến trung tâm này nhân dịp kỷ niệm 10 năm hai trẻ em mục đồng là Jacinta và Francesco Marto được tôn phong chân phước. Đây là cao điểm của chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Benedicto. Cuộc hành hương này nói lên mối quan hệ rất đặc biệt của Đức Thánh Cha với Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, đồng thời cũng gợi lại một trong những vấn đề được nhắc tới rất nhiều trong những ngày này là bí mật thứ ba của Fatima. Hồi năm 2000, lúc còn làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Benedicto đã đóng một vai trò quan trọng trong việc soạn thảo một văn kiện giới thiệu và giải thích bí mật thứ ba này. Tưởng cũng nên nhắc lại hai bí mật đầu tiên, hay đúng hơn, hai phần đầu của bí mật Fatima đã được cho công bố năm 1941. Nội dung của hai bí mật này là một thị kiến về hỏa ngục và một lời loan báo về những cuộc bắt hại mà giáo hội phải trải qua. Phần thứ ba của bí mật hay bí mật thứ ba của Fatima, mặc dù đã được Tòa Thánh, theo lệnh của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chính thức cho công bố hồi năm 2000, nhưng tới nay vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng bí mật này vẫn còn được tiếp tục bảo mật. Lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha Benedicto đã đóng một vai trò chủ yếu trong việc công bố bí mật thứ ba của Fatima. Thật vậy, chính Ngài là người đã đưa ra giải thích chính thức về bí mật này. Trọng tâm lời giải thích của Đức Hồng Y Ratzinger là một suy niệm về lịch sử. Chắc chắn đây sẽ là một bài suy niệm mà Ngài sẽ tiếp tục khai triển trong các bài giảng và diễn văn tại Fatima trong ngày hôm nay. Trong bài suy niệm về bí mật thứ ba của Fatima hồi năm 2000, Đức Hồng Y Ratzinger tuyệt đối khẳng định rằng thị kiến của ba trẻ em mục đồng Fatima không hề là một lời tiên tri về tương lai hay về một tương lai bất biến, nghĩa là không thể thay đổi được. Trái lại, theo vị giáo hoàng tương lai, sứ điệp phát xuất từ thị kiến của ba trẻ em mục đồng Fatima là một lời mời gọi về tự do, về thay đổi tốt đẹp hơn. Đức Hồng Y Ratzinger nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lý khi nói rằng Ngài đã được cứu thoát bởi bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ. Nhờ đó, viên đạn nhắm vào Ngài trong cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã bị lệch đi. Người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin hồi năm 2000 nói, không có một định mệnh bất biến nào cả, và đức tin và lời cầu nguyện là những sức mạnh có thể ảnh hưởng đến lịch sử. Trong lời giải thích về bí mật thứ ba của Fatima, Đức Hồng Y Ratzinger viết rằng, các thị kiến của ba trẻ em mục đồng Fatima không hề là một tiên đoán về một tương lai bất biến. Mặc dầu báo trước các cuộc bách hại mà giáo hội phải trải qua, những thị kiến này lại là một sứ điệp hy vọng, bởi vì máu của các vị tử đạo là một hạt giống của thanh luyện và canh tân. Nhưng trên hết, theo Đức Hồng Y Ratzinger, bởi vì Thiên Chúa có một quả tim nhân loại, và do đó đã mặc khải tự do của con người hướng về điều thiện, hướng về Thiên Chúa, cho nên tự do làm điều dữ cũng không hề là tiếng nói cuối cùng. Để hiểu được lời giải thích của Đức Hồng Y Ratzinger về bí mật thứ ba của Fatima, chúng ta hãy lắng nghe một đoạn chính của bí mật này như đã được nữ tu Lucia ghi lại năm 1944 như sau. Thiên thần lớn tiếng kêu gọi, sám hối, sám hối, sám hối. Và chúng tôi thấy trong một luồng ánh sáng vô biên là Thiên Chúa, một cái gì đó giống như thể con người xuất hiện trong một tấm gương khi họ đi ngang qua trước tấm gương đó. Một vị giám mục mặc áo trắng mà chúng tôi nghĩ là Đức Thánh Cha. Các giám mục khác, các linh mục, nam nữ tu sĩ đi lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một cây thánh giá lớn. Trước khi đến đó, Đức Thánh Cha đi qua một đô thị bị tàn phá một nửa. Ngài đau đớn bước đi với những bước run rẩy. Ngài đã cầu nguyện cho các linh hồn của các tử thi mà Ngài đã gặp trên đường đi. Khi đến đỉnh núi, Đức Thánh Cha quỳ gối cầu nguyện dưới chân thánh giá. Rồi Ngài bị giết bởi một nhóm binh lính đã bắn đạn và mũi tên vào Ngài. Các vị giám mục khác, các linh mục, tu sĩ và nhiều giáo dân thuộc mọi địa vị cũng lần lượt bị giết như thế. Hai bên thập giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm một tách thủy tinh trên tay để hứng máu của các vị tử đạo và rẩy lên các linh hồn đang tiến về Chúa. Theo Đức Hồng Y Ratzinger, từ chủ yếu trong phần thứ ba của bí mật Fatima là tiếng kêu ba lần, sám hối, sám hối, sám hối. Điều này gợi lại cho chúng ta sứ điệp ở khởi đầu tin mừng theo Thánh Marco. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Để hiểu được các dấu chỉ của thời đại, cần phải nhận ra sự khẩn thiết phải sám hối và hoán cải. Đức Hồng Y nhắc lại một cuộc gặp gỡ với nữ tu Lucia. Trong cuộc gặp gỡ, nữ tu Lucia nói với Ngài rằng, mục đích của tất cả mọi cuộc hiện ra là giúp cho dân chúng ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy, đức mến. Giải thích về kiểu nói trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng, Đức Hồng Y Ratzinger nói rằng, trái tim cởi mở với Thiên Chúa, trái tim được thanh luyện nhờ chiêm niệm Thiên Chúa, là một trái tim mạnh hơn súng ống và bất cứ khí giới nào. Lời thưa xin vâng của Đức Mẹ đã thay đổi lịch sử thế giới, vì đã mang đấng cứu thế vào trong trần gian. Thiên Chúa đã có thể làm người và ở lại mãi trong trần gian. Sự giữ có sức mạnh trong thế giới này như chúng ta không ngừng thấy và cảm nghiệm. Nó có được sức mạnh là bởi vì tự do của chúng ta không ngừng để cho nó tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Đức Hồng Y Ratzinger kết luận, bởi vì Thiên Chúa mặc lấy một trái tim nhân loại và hướng tự do con người về điều thiện, cho nên tự do chọn điều ác không còn có tiếng nói cuối cùng nữa. Kể từ đó, lời thắng thế chính là lời này. Trong thế gian, các con sẽ gặp thử thách, nhưng hãy an tâm, Thầy đã thắng thế gian. Gioan chương 16 câu 33. Sứ điệp Fatima mời gọi chúng ta tin tưởng ở lời hứa ấy.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài tường thuật về thánh lễ tạ ơn mừng Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 50 năm hồng ân linh mục, 18 năm hồng ân giám mục do linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn thực hiện. Trong bầu khí hân hoan vui mừng kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục và 18 năm hồng ân giám mục của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục đương nhiệm của giáo phận Vinh, hơn 2 vạn giáo dân đến từ khắp nơi trong giáo phận tuôn về khu vực nhà thờ chính tòa từ mấy ngày trước lễ. Đồng thời, có gần 800 nam nữ tu sĩ, 150 chủng sinh, 250 linh mục, các viện phụ, các bề trên dòng, trong và ngoài giáo phận, 11 giám mục cùng với Đức Giám mục sở tại, dân thánh lễ tạ ơn. Có lẽ ai cũng ngạc nhiên trước một vị giám mục 83 tuổi, vẫn một phong cách lanh lợi, sáng suốt, nhạy bén trước thời cuộc. Trong số các vị đồng tế thánh lễ, ban tổ chức ghi nhận quý đức cha và quý khách đặc biệt như sau. Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Hà Nội. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa. Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa. Đức cha Joan Maria Vũ Tất, giám mục phụ tá Hưng Hóa. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm. Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu. Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, giám mục Phan Thiết. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục Phát Diệm. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh. Đức ông Lê Xuân Hoa, giáo phận Phan Thiết, cha tổng đại diện Giuse Trần Quang Vinh, giáo phận Bắc Ninh, cha tổng đại diện Nguyễn Đức Giang, giáo phận Bùi Chu, cha Robert Hendrick, đồng hành phong trào khôi bình Việt Nam, các viện phụ, các bề trên dòng, và quý các linh mục trong và ngoài giáo phận, các nam nữ tu sĩ và giáo dân. Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã khai lễ và nói lên cảm xúc của mình như sau. Trước tiên, con tạ ơn Chúa và cảm ơn các đức cha, các nam nữ tu sĩ và toàn thể giáo dân hiện diện hôm nay. 50 năm hồng ân dạt dào,
50 năm con được vinh dự, hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Hôm nay, nhìn lại 50 năm qua, còn nhiều yếu đuối, nhận thấy chưa bể hết mình ra cho mọi người. Trước khi cử hành thánh lễ tạ ơn này, chúng ta hãy can đảm tha thứ cho nhau, và cũng xin Chúa tha thứ cho những khiếm khuyết của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Trong bài chia sẻ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã nói như sau. Trọng kính Đức cha Cao Đình Thuyên và quý Đức cha, thưa các linh mục và toàn thể giáo dân, đây là dịp thuận tiện để con có thể nói lên lời tạ ơn sâu xa nhất. Đại chủng viện Vinh Thanh là nơi đào tạo hầu hết các linh mục Thanh Hóa. Giáo phận Vinh rộng lớn trên 30.000 km vuông, gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, với hơn 400.000 giáo dân. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi còn sống, người ta ước tính các cuộc hành trình của Ngài nối lại bằng 6 lần quanh trái đất. Nhưng hôm nay, nếu nối lại các cuộc hành trình của Đức Cha trong giáo phận Vinh này, thì không biết mấy chục lần. Phải nói được giáo phận Vinh là một giáo phận định cư, còn giám mục Vinh là một giám mục phiêu cư, một giám mục thường trú trên xe, tòa giám mục chỉ là nơi tạm trú. Ngài hiện diện khắp nơi, từ miền núi hẻo lánh cho đến tỉnh thành, từ cao nguyên cho đến miền duyên hải. 50 năm linh mục, 18 năm giám mục. Suốt hành trình diễn ra trong muôn vàn chông gai của thời thế, đầy đau thương, khốc liệt của chiến tranh. Bằng chứng một Tam Tòa, một Thái Hà, Ngài đã khôn ngoan, sáng suốt để xử lý, không phải ngẫu hứng mà Ngài đưa ra một câu nói bất hủ. Việc Thái Hà cũng là việc của giáo phận Vinh. Đó là một sứ điệp cần phổ biến cho đạo và đời, nói lên một tình liên đới sâu xa, mãnh liệt của con tim, một cuộc đời linh mục trên cả tuyệt vời. Ngày lễ hôm nay là ngày lễ của muôn người tạ ơn Thiên Chúa, vì qua Ngài, mọi người đã được nhận biết bao ơn lành Chúa đã ban. Khẩu hiệu của Đức Cha là, cùng chịu đóng đinh vào thập giá Đức Kitô, nên suốt cuộc đời của Ngài dành cho khổ nạn. Ai đã đọc nhật ký hành trình mục vụ của Ngài trong những thời gian cải cách, giảm tô thời bao cấp, mới thấy Ngài là một con người năng động, khôn ngoan, đầy Chúa Thánh Thần. Đức Cố Giám Mục Gioan Bautista Trần Hữu Đức đã đặt Ngài trông coi các đồn điền của giáo phận để bảo quản tài sản của nhà chung trong thời điểm khó khăn nhất. Trong những thư liên lạc còn lưu lại tại văn phòng tòa giám mục, đã nói lên đức vong phục của Ngài thật cao cả, luôn trình bày các sự kiện một cách khôn ngoan và đặt dưới sự quyết định của đấng có thẩm quyền. Lòng bác ái vị tha của Ngài còn là một tấm gương cho mọi người noi theo. Ngay cả khi Ngài bị bắt, tình bác ái yêu thương của Ngài đã thuyết phục cả những người dẫn độ Ngài đi vì tội danh địa chủ nhà chung. Ngài khiêm tốn chấp nhận mọi hoàn cảnh Chúa đưa đến. Có những lúc Ngài diễn tả cuộc sống chẳng còn gì để mất nữa, như con chiên bị dẫn đi sát tế. Toàn thể giáo phận dâng cao niềm cảm tạ Chúa hôm nay và mãi mãi, vì trong suốt cuộc hành trình 146 năm kể từ khi giáo phận được thành lập. Cho đến nay, lúc nào chúng ta cũng có những vị chủ chăn hiện diện, dẫn dắt, đỡ nâng. Là một giáo phận đông dân số, địa bàn rộng lớn, nhưng luôn luôn thể hiện tinh thần hiệp nhất, tuân phục yêu mến đấng chủ chăn. Đặc biệt, đã được các đấng tiền nhiệm đã dâng hiến giáo phận Vinh cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Điều này chính là nét son của giáo phận. Qua những biến cố lịch sử thăng trầm, thấy rõ bàn tay của Mẹ Hiền, dưới bóng Mẹ Hiền, tôi luyện cho con cái giáo phận một lòng tin sắt đá, sống niềm tin của mình một cách kiên vững trong mọi thời điểm của lịch sử. nhờ những công đức của các bậc tiền nhân và dòng máu anh hùng tử đạo đã nhuộm đỏ dải đất miền Trung này, đã tạo cho nét đặc thù sống đạo một cách kiên vững của giáo phận Vinh. Chính vì vậy mà hiện nay Vinh là một giáo phận cung cấp nhiều ơn gọi nam nữ tu sĩ, linh mục triều cũng như dòng cho giáo hội toàn cầu. Đến nỗi người ta nói đùa, trời đất đầy Vinh. Những năm qua, giáo phận đã gặp thuận lợi để sống và củng cố niềm tin, đó là năm Thánh Truyền Giáo năm 2004, năm Thánh Thể năm 2005 và đặc biệt năm Giới Trẻ Giáo Phận năm 2006, năm Linh Mục, năm Thánh Giáo Hội Việt Nam đã mở ra những cơ hội lớn lao để mọi người sống niềm tin của mình. Dù cho những thay đổi thăng trầm của lịch sử, nhưng giáo phận Vinh vẫn luôn thể hiện sức sống niềm tin vững vàng và trung kiên dưới sự dẫn dắt sáng suốt của các đấng chăng. Nhờ sự phát triển không ngừng cả chiều rộng và chiều sâu nơi giáo phận Vinh, nên Tòa Thánh có dự định chia tách giáo phận Vinh để thành lập thêm giáo phận mới, và Đức Cha Phaolô đang chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đó. Một trong những gì Đức Cha đang chuẩn bị là xây dựng nhà thờ chính tòa tương lai tại Vạn Hạnh. Xin Chúa chúc lành cho các vị chủ chăn, cho mọi người, đặc biệt cho vị lãnh tụ 83 tuổi của chúng ta vẫn vững tay lái con thuyền giáo phận, vượt bão tố trần gian, đem chúng ta về bến bờ an lành. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói cuối cùng trong bài chia sẻ của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, trong thánh lễ tạ ơn mừng Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thiên 50 năm hồng ân linh mục, 18 năm hồng ân giám mục, đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Linh mục Con người đối thoại của tác giả Francisco Xavier Tiến Dân. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Mặc khải Kitô giáo cho ta hay, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của giao ước, một Thiên Chúa luôn trao đổi với con người qua các cuộc đối thoại. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhắc nhở ta rằng, Thiên Chúa của người Kitô hữu không đơn độc, một Thiên Chúa luôn sống trong các mối tương quan. Mầu nhiệm nhập thể diễn tả rõ nét cuộc đối thoại không ngừng giữa Đức Kitô với Cha Ngài và với những con người đương thời. Cuộc đối thoại này không chỉ bằng lời, nhưng cả ngôi lời hóa thành nhục thể. Một cuộc đối thoại bằng chính cả cuộc sống, một sự hiện diện trọn vẹn. Lời nói thật sự cần thiết cho cuộc sống. Lúc khởi nguyên đã có lời, và lời ở nơi Thiên Chúa, và lời là Thiên Chúa. Thánh Gioan đã khéo léo dẫn nhập tin mừng một cách tinh tế khi dùng lời, một luồng triết học chính yếu trong nền văn hóa Hy Lạp để hội nhập với tin mừng được loan đi. Trong tiếng Hy Lạp, dialogos nghĩa là đối thoại, bao gồm hai từ. Dia có nghĩa là qua, nhờ vào đó. còn Logos là lời lý luận. Đối thoại là một cuộc trao đổi giữa hai hay nhiều người nhằm đi đến một sự đồng thuận nào đó. Còn nếu không đi đến sự đồng thuận thì ít ra nhờ đối thoại con người xích lại gần nhau hơn. Bài viết này chủ yếu dựa vào Công đồng Vaticano II, sắc lệnh về chức vụ và đời sống của linh mục. Đối thoại với Thiên Chúa. Tương quan đầu tiên mà người linh mục cần thiết lập hàng ngày đó là với Thiên Chúa, vì linh mục được Thiên Chúa tuyển chọn để phục vụ nước của Ngài, nên linh mục cần đối thoại hàng ngày với Ngài qua cầu nguyện để biết được Thiên Chúa muốn mình làm gì. Lùi về quá khứ, chúng ta biết rằng những người được Thiên Chúa tuyển chọn để phục vụ dân Ngài thường có những cuộc đàm đạo đặc biệt với Ngài. Abraham, người cha của đức tin, đã dựng bàn thờ để kính Chúa qua mỗi trạm dừng chân, kín đáo nhắc Chúa chưa thực hiện những lời hứa chưa được thực hiện, đàm đạo với các khách huyền bí vào lều trại của mình. Mai Sen đã tranh tụng với Thiên Chúa trước khi chấp nhận sứ vụ, rồi đàm đạo với Chúa như hai người bạn với nhau. Trước khi hướng dẫn dân Chúa, ông lên núi đàm đạo lâu giờ với Thiên Chúa để lắng nghe những tiếng phán quyết của Ngài. Và ngay cả khi dân Chúa phản nghịch, ông cũng cầu xin Thiên Chúa thứ tha. Ngay cả những vị vua như David và Salomon vẫn một mực trung tín trao đổi, cầu nguyện với vị vua duy nhất. David đã trở thành vị ngôn sứ đầu tiên trong truyền thống cầu nguyện của người Do Thái, còn Salomon thì thường giang tay cầu nguyện cho muôn dân nhận biết Yahvê là Thiên Chúa duy nhất. Các ngôn sứ thì tìm được ánh sáng và sức mạnh để thực hiện sứ mạng khó khăn của mình trong những lúc ở một mình trước tôn nhan Thiên Chúa. Có lúc các ngài còn tranh luận hay than thở với Thiên Chúa, có lúc các ngài nguyện xin cho dân Chúa như trường hợp của Elia cầu cho con trai của bà góa Sarepta được sống lại, hoặc xin Chúa can thiệp để giúp tăng trưởng niềm tin của dân Ngài như vụ xin lửa từ trời xuống trên núi Cát-men. Chính Đức Giê-xu, thầy cả thượng phẩm, cũng đã thường xuyên đàm đạo với cha Ngài. Trước những quyết định lớn, Ngài thường lên núi cầu nguyện, đặc biệt khi gặp thử thách gian nan. Trong vườn cây dầu, Ngài vẫn gắn bó một mực với cha, để nếu được, xin cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng một xin theo ý cha, xin đừng theo ý con. Linh mục cần đối thoại với Thiên Chúa hàng ngày để thực thi trọn vẹn ý Chúa. Lạy Thiên Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài. Đặc biệt khi gặp những thử thách gian lao, khi bị hiểu lầm, khi thất bại trên đường mục vụ, người linh mục của Chúa luôn quỳ gối để xin ánh sáng chỉ đường. Có Chúa đồng hành, linh mục sẽ không thất vọng, vì sau ngày thứ sáu tùng thánh luôn le lói chút ánh sáng phục sinh. Có Chúa là người bạn đường, linh mục dù sống độc thân vẫn không cảm thấy cô đơn lạnh lùng. Đối thoại với Thiên Chúa sẽ làm khai mở các cuộc đối thoại khác, những cuộc đối thoại chân thành và khiêm tốn, bắt đầu với bề trên trực tiếp của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay
mời quý vị và các bạn theo dõi diễn văn của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đọc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh vào ngày 3 tháng 7 năm 2009. Trong dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong bài diễn văn này, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra một đường hướng cho sinh hoạt giáo hội tại Việt Nam. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quả quyết rằng yêu thương và phục vụ là chọn lựa của giáo hội Việt Nam. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài diễn văn của Đức cha. Trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức cha và quý Đức ông. Chúng con đây là các giám mục công giáo của 26 giáo phận Việt Nam. Chúng con đã viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô. Tại đó, chúng con đã cầu nguyện và suy niệm theo truyền thống thánh thiêng từ thời xa xưa của giáo hội công giáo, để biểu lộ sự hợp nhất của chúng con và của các giáo phận chúng con với đức tin của các tông đồ. Bây giờ chúng con đến kính chào Đức Hồng Y, quý Đức cha và quý Đức ông. Quý ngài biết là hàng giáo phẩm Việt Nam đã được thiết lập năm 1960, vào thời điểm mà đất nước chúng con bị chia cắt về mặt chính trị. Mãi đến năm 1980, sau khi hai miền Nam Bắc thống nhất vào năm 1975, Hội đồng Giám mục của cả nước Việt Nam mới được khai sinh. Sự kiện lịch sử này mà vào năm 2010 sẽ tròn 30 năm, đã được đánh dấu bởi việc soạn thảo lá thư mục vụ đồng đoàn đầu tiên, đề ngày 1 tháng 5 năm 1980, nhằm mời gọi toàn thể dân Chúa hãy để cho phúc âm hướng dẫn mình trong đời sống hàng ngày và trong cuộc dấn thân phục vụ thiện ích chung. Các định hướng mục vụ được trình bày trong lá thư đã kính múc cảm hứng từ các văn kiện công đồng Vaticano thứ hai, đã khích động và trợ lực cho các nỗ lực của giới công giáo nhằm góp phần vào việc chữa lành các vết thương do cuộc chiến tranh tàn khốc gây ra và nhằm cải thiện đời sống vật chất, văn hóa và tâm linh của một quốc gia đã bị thử thách lâu dài. Thật là cảm kích đối với chúng con khi biết rằng không một điều gì xảy đến với chúng con mà lại ở ngoài tầm nhìn đầy sự chú ý và quan tâm của Tòa Thánh dành cho giáo hội tại Việt Nam. Thật vậy, chính khi trải qua những hoàn cảnh khó khăn và cả những hoàn cảnh đau thương nữa, chúng con mới hiểu thấu đáo hơn ý nghĩa của sự hiệp thông trong giáo hội, trong một giáo hội hiện diện bất kỳ nơi đâu. Chúng con muốn cảm ơn quý ngài về việc quý ngài từ 20 năm nay vẫn gửi một phái bộ hàng năm đến Việt Nam để đối thoại với chính quyền dân sự và để thăm viếng các giáo phận chúng con. Các cuộc thăm viếng mục vụ ấy luôn mang đến cho chúng con những ánh sáng và lý do để hy vọng, và điều đó củng cố đức tin của dân Kitô giáo. Đồng thời các cuộc thăm viếng ấy cũng mang đến cho chúng con niềm an ủi và sự nâng đỡ, soi sáng cho chúng con trong ý hướng quyết tâm theo đuổi các chỉ thị của Công đồng Vaticano thứ hai nhằm giải quyết các vấn đề tế nhị và phức tạp trong đời sống của giáo hội tại Việt Nam, như ý kiến của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, qua các cuộc đối thoại được thực hiện cách kiên nhẫn, kiên trì với lòng tôn trọng chân lý, công lý, bác ái và thiện ích chung, và với khả năng cổ võ việc tạo lập những mối tương giao xây trên sự tin tưởng lẫn nhau. Chính điều đó sẽ giúp mọi phía vượt qua được các khó khăn và đạt được những kết quả mong muốn. Chúng con cũng thâm tín rằng mình phải hành động cách khôn ngoan, cẩn trọng, chín mùi trong tinh thần bác ái, hiệp thông, khiêm tốn và cầu nguyện. Chúng con đặc biệt cảm kích trước tấm lòng ưu ái và ân cần đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khi Ngài chứng kiến những bước thăng trầm của giáo hội tại Việt Nam. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã được nghe tiếng nói của Đức Thánh Cha, khuyến khích chúng con hãy đứng vững và gắn bó với Chúa. Chúng con suy niệm với nhiều tâm tình yêu mến những lời khích lệ của Ngài, mà chúng con thấy là đầy ắp hương vị phúc âm. Ngài nói với chúng con, hãy vui mừng trong hy vọng, mạnh mẽ trong gian truân, kiên trì trong cầu nguyện, hăng hái đáp ứng các nhu cầu của đất nước, tích cực thực hành điều thiện trước mặt thiên hạ, sống hòa bình với mọi người. Vâng, yêu thương và phục vụ, đó là cốt lõi trong giáo huấn của Chúa Kitô và của Hội Thánh Người. Đó cũng là châm ngôn mà mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam đã chọn để hướng dẫn hành động của mình. Chúng con cố gắng thực hành châm ngôn ấy trong xã hội của đất nước chúng con, một xã hội đang rất cần những giá trị phúc âm đích thực. Nhân danh các hiền huynh của con trong hàng giám mục Việt Nam, con xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý Đức Ông nhận nơi đây tâm tình quý mến và tận tụy của con trong Chúa chúng ta đến phục sinh. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi lại diễn văn của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh vào ngày 3 tháng 7 năm 2009. Trong đó, Đức Cha Chủ tịch đã nói lên một chọn lựa căn bản của giáo hội Việt Nam, đó là yêu thương và phục vụ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người trẻ tuổi phá sản khát nước tìm nước uống, đến nhà một vị thí chủ, anh ta nhìn thấy hai mắt lão thí chủ lõm sâu, đoán định lão ta là một người mù. Uống nước xong, anh ta phát hiện có một số tiền để ở dưới gối, anh ta liền lấy số tiền ấy bỏ vào người và định quay đi. Lúc này, người thí chủ nói, ở trong ngăn kéo có mấy quả táo, người cầm lấy đi đường để mà ăn. Người trẻ tuổi nghe vậy, ngạc nhiên quay lại hỏi, lão thí chủ, lão tín nhiệm tôi như thế, lẽ nào lão không sợ tôi là người xấu sao? Lão thí chủ cười nói, anh bạn trẻ tuổi, đối với sự tốt xấu của người khác, không được tùy tiện vọng đoán. Nhưng giả định họ là một người xấu, thì dù xấu đến mấy cũng không đến nỗi, không có thuốc chữa. Chàng trai trẻ tuổi thật sự xúc động trước những lời nói của lão thí chủ. Anh ta đặt lại những đồng tiền ấy xuống gối, tạm biệt lão thí chủ, quyết định trở về lại trong thành
bắt đầu làm lại từ đầu. Do anh ta rất tín nhiệm đối với bạn bè, đồng nghiệp, nên anh ta không chỉ chiếm được tình cảm của mọi người, mà còn tạo mối quan hệ rộng rãi, sau đó trở thành một người nổi tiếng trong giới làm ăn. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, có thể chúng ta khó có những cơ hội lớn để giúp đỡ một ai đó, nhưng những cơ hội nhỏ thì xuất hiện ở quanh ta mỗi ngày. Nó có thể là một cử chỉ nhân ái rất khiêm tốn, nhỏ nhặt, một lời nói tử tế, nhưng tất cả đều không bao giờ lãng phí vì chúng có thể làm thay đổi hay tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Và cách cư xử mà ai trong chúng ta cũng muốn lãnh nhận nơi người khác, đó là sự tin tưởng, sự tín nhiệm của họ dành cho mình. Vì điều đó như sự thừa nhận giá trị bản thân của mình trong cái nhìn của người khác. Lão thí chủ đã thay đổi cách cư xử của chàng thanh niên bằng cách nhìn của mình, và anh ta đã trở thành người giống như cái cách mà lão thí chủ đã đối xử với anh ta. Lão thí chủ không nghĩ anh ta là một kẻ không thật thà, là tên trộm vặt, và sự tín nhiệm không hề có một chút đề phòng của lão thí chủ, giống như một cái gương để chàng trẻ tuổi soi thấy những cái xấu ở trong lòng mình. Tâm hồn của anh ta đã bị một cơn chấn động mà trước đây chưa bao giờ có. Đó là, người khác tin ta là người tốt như vậy, ta vì sao phải làm chuyện xấu? Và tấm lòng nhân ái của lão thí chủ đã mang lại cho ông một sự đền đáp xứng đáng. Giữa cuộc sống mà sự giả dối luôn ẩn nấp trong mọi suy nghĩ, mọi hành động của con người, thì quả thật, chúng ta rất khó lòng tín nhiệm hay tin tưởng người khác một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta hãy mạnh dạn cho đi niềm tin, rồi chúng ta sẽ được nhận lại. Sớm hay muộn gì, niềm tin thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động, lời nói, ý tưởng của chúng ta dành cho người khác sẽ quay lại với chúng ta với một độ chính xác không ngờ. Con người, dù yếu đuối xấu xa đến thế nào, thì chúng ta cũng không nên đặt dấu chấm hết về niềm tin của chúng ta đối với họ, vì trong mỗi con người, ai cũng tồn tại một thiên lương. Chỉ cần được đánh động, được khơi nguồn, thì điểm sáng trong lương tâm của họ sẽ bừng dậy. Chúa Giê-xu là đấng đã không hề mệt mỏi trong việc đặt niềm tin vào con người trần gian, cho dù chúng ta có yếu đuối, sa ngã bao nhiêu lần đi nữa. Cho dù mọi người kết án và đề nghị ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng Chúa Giê-xu vẫn tin tưởng vào sự hoàn lương của bà khi Ngài nhắn nhủ rằng, chỉ hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm vào cái tính thiện trong tâm hồn của Gia-kêu khi Ngài chủ động đề nghị đến dùng cơm tại nhà ông ta, cho dù trong cái nhìn của cả xã hội lúc bấy giờ, Gia-kêu là một kẻ tội lỗi, là một thành phần bị loại bỏ. Với một Phêrô tràn đầy yếu đuối và từng ba lần chối bỏ Ngài trong cơn nguy khốn, chắc chắn đối với chúng ta không thể nào sử dụng và tin tưởng một kẻ đã ba lần phản bội mình. Thế nhưng, Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm, giao cho ông ta một trọng trách lãnh đạo giáo hội, dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Và rõ ràng, niềm tin của Chúa đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta không thể tin mà không yêu. Sự tin tưởng lớn lao của Thiên Chúa đã nói lên tình yêu bao la của Người dành cho thân phận yếu đuối của con người. Tình yêu chính là chìa khóa để giải mã những vấn đề mà chúng ta tưởng chừng như không thể thực hiện được. Chúng ta sẽ tin tưởng được anh em của mình nếu chúng ta thật sự yêu thương họ. Lạy Chúa, cho dù chúng con bao phen sa ngã và phạm tội, Chúa vẫn tin tưởng vào sự ăn năn thống hối của chúng con và luôn chờ đợi sự hoán cải của chúng con trong yêu thương và hy vọng. Chúng con vô vàn cảm tạ sự tin tưởng, tín nhiệm của Ngài, vì đó là động lực giúp chúng con đứng lên và trở về sau mỗi lần vấp ngã. Xin cho chúng con cũng biết đối xử với những người anh em như Chúa đã đối xử với chúng con, để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn vì niềm tin vẫn còn tồn tại giữa những con người với nhau. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.